Maria, mẹ như sóng lộc triều nguyên. Một lần nữa, ban hợp ca hương kinh lại đưa ta vào huyền diệu của niềm tin để biến thành muôn kinh trọng thể.
Dâng cao, dâng cao, dâng cao, dâng cao.
cả hai nhạc phẩm của Hải Linh trong chủ đề suy niệm về mẹ Maria này được trích trong CD Chuỗi Ngọc Vàng Kinh với sự đồng ý của nhạc sư Phạm Đức Huyến. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhạc sư. Bài suy niệm này mang tên là Mượn Xác, được trích trong tập suy niệm Con Biết Con Cần Chúa. Mỗi khi chúng ta ra biển, đôi khi chúng ta gặp có một loại ốc nó chạy rất là nhanh. Ốc thì làm sao mà chạy nhanh được? Bởi vậy, cho nên con ốc này nó mang tên một thứ tên rất là lạ. Ốc mượn hồn. Ở ngoài thì nó là cái vỏ ốc, nhưng bên trong nó là một loại con cua, con càng rất nhỏ. Vì thế mà nó mới chạy lẹ như vậy được. Và người Việt Nam thì đặt cho nó một cái tên gọi rất là ý nghĩa, ốc mượn hồn. Nghĩa là cái vỏ ốc nó mượn một cái hồn của con cua cho con ốc nó mới chạy nhanh như vậy được. Tôi thấy ở trong phúc âm cũng có một trường hợp na ná. Khi mà Phaolô viết thư cho tín hữu Galata: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà chính Đức Kitô sống trong tôi." Như vậy có nghĩa là xác thân thì xác thân của Phaolô, nhưng mà cái hồn sống trong xác thân đó thì lại là hồn Chúa Kitô. Xin mời bạn, chúng ta bước vào đề tài.
Đã là cuối mùa, Đức Kitô đứng trên đê nhìn trời chiều mênh mông, nắng hoàng hôn nhuộm đỏ ối cả một đồi dâu. Tóc người bay rối trên trời chiều cô tịch, cánh đồng vẫn mông mênh, ngát vàng, dạt dào. Một không gian lúa đến mùa rủ chín vào nhau. Người vung tay hái, nhưng kỳ lạ thay, người chỉ là hồn. Cánh tay người chỉ là vô hình, giới vào thinh không hụt hẫng. Lúa cứ là lúa, thời gian từ từ xuôi mùa. Rồi đi buổi chiều, rồi về buổi sáng, gió sạc sào đưa lúa chín mùa quá độ rơi trên đồng vắng. Người xôn xao lòng dạ, nhìn đồng lúa không người gặt mà bối rối khôn nguôi. có người nông phu bước qua. Đức Kitô vội vã vui mừng bảo anh ta dừng chân, nói chuyện về đồng lúa thiếu thợ gặt, rồi hồn người muốn mượn đôi tay anh ta để bước xuống cánh đồng. Lưỡng lự, người thanh niên chối từ, cúi đầu bước. Thế là Đức Kitô bùi ngùi khóe mắt băn khoăn. Cứ nhìn đồng lúa không thợ gặt mà xót xa, người muốn mượn đôi tay để cho hồn người ký thác. Sau khi Đức Kitô đặt nền tảng giáo hội của Ngài trên Phêrô, về trời rồi, Ngài tiếp tục xây dựng giáo hội. Nhưng Ngài xây dựng giáo hội của Ngài bằng cách nào? Hai khuôn mặt tông đồ cột trụ, Phêrô và Phaolô, đã sống xác của mình nhưng với hồn của Đức Kitô. Nói cách khác, Đức Kitô xây dựng giáo hội bằng cách lấy hồn mình rồi đi mượn xác thân con người. Phaolô nổi tiếng với các tông thư mục vụ. Chúng ta sẽ dựa vào thánh kinh thư này để khai triển đề tài, rồi lấy việc làm của Phêrô để soi sáng thêm cho căn bản trong thánh kinh thư của Phaolô.
Bây giờ chúng ta nói tới con người của Phaolô. Xác thì xác thân Phaolô, nhưng hồn lại là hồn Kitô. Trong những thánh kinh thư của Ngài, nhiều lần Phaolô đã kêu gọi các tín hữu hãy mặc lấy hồn Đức Kitô. Hoặc diễn tả cách khác là để hồn Đức Kitô sống trong thân xác của mình. Thí dụ như thư gửi cho Colosse chương 3. Anh em, hãy bỏ những hành vi ám muội và mặc lấy con người mới. Hãy mặc lấy một con người mới. Rồi cũng trong chủ đề này, thì rõ hơn nữa là chính lời trực tiếp thú nhận mình đã để cho hồn Đức Kitô sống trong thân xác mình như thế nào. Tôi sống, nhưng không phải tôi sống mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Như vậy thì Phaolô xác định rằng hồn của Đức Kitô sống trong thân xác của người. Rồi chúng ta cũng thấy ở thư gửi cho Roma chương 15. Tôi sẽ không dám nói đến điều gì Đức Kitô đã không dùng tôi để thi thố ra. Chúng ta thấy ngôn ngữ của Thánh Phaolô ở chỗ này nói rất mạnh và rất rõ là xác thân của tôi nhưng mà được điều khiển bởi hồn của Đức Kitô. Thí dụ thư thứ hai gửi cho Corinto chương 4. Chính người làm bật sáng nơi lòng chúng tôi, để chúng tôi làm cho thiên hạ nhìn biết trong ánh sáng ấy vinh quang của Chúa chói lòa nơi Đức Kitô. Nghĩa là chúng ta thấy Phaolô để cho Đức Kitô mượn thân xác của mình mà thi thố những gì Đức Kitô muốn. Chúa Kitô đặt nền tảng giáo hội ở trên con người của Phaolô, của Phêrô này. Phêrô và Phaolô tiếp tục xây dựng giáo hội nhiệm thể của Chúa bằng cách để cho Đức Kitô mượn thân xác của mình. Một bên cho mượn thân xác, một bên lấy hồn Đức Kitô để xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Bây giờ chúng ta giã từ những thư của Thánh Phaolô để chúng ta bước sang cuộc đời của Phêrô để xem xác thì xác Phêrô nhưng mà hồn thì hồn Đức Kitô như thế nào. Chúng ta bắt gặp trong Phúc âm Thánh Gioan, chương 21. Khi ngươi còn trẻ, ngươi tự thắt lưng mình và đi đâu tùy ý. Đó là cái giây phút xác thì xác Phêrô mà hồn thì cũng là hồn Phêrô. Cho nên người muốn đi đâu thì tùy ý. Nhưng khi người về già, người sẽ giang tay ra và người khác sẽ thắt lưng cho và lôi đi nơi người không muốn. Đây là giai đoạn cũng giống như Phaolô, xác thì xác Phêrô nhưng hồn lại là hồn Đức Kitô rồi. Chúng ta nghe trong sách Tông đồ Công vụ kể lại một câu chuyện rất tuyệt vời để chúng ta hiểu thêm một kẻ lấy thân xác mình để cho Đức Kitô lấy hồn của người mà mượn thân xác chúng ta như thế nào. Sách Tông đồ Công vụ ghi: có người què từ khi lọt lòng mẹ sinh ra, được người ta khiêng đến đặt thường ngày bên cửa đền thờ để xin của bố thí với khách đền thờ. Anh ta thấy Phêrô và Gioan sắp đi vào thì liền xin của bố thí. Sách Tông đồ Công vụ ghi thế này: Phêrô nhìn thẳng vào anh ta và Gioan cũng thế. Rồi Phêrô lên tiếng nói: nhìn lên chúng tôi. Bạc vàng tôi không có. Song điều chúng tôi có là Đức Kitô người Nazareth. Nhân danh Ngài, anh hãy đứng dậy mà bước đi. Sau khi nói xong thì sách Tông đồ Công vụ tường thuật là anh ta nhảy vùng lên đứng dậy bước vào đền thờ. Anh chị em, sau khi như vậy thì người què này níu lấy Phêrô và Gioan. Còn toàn dân, theo lời tường thuật kể tiếp, thì họ chạy ùa tới các ông. Họ kinh ngạc. Bây giờ Phêrô lên tiếng, Ngài khẳng định như thế này: các ông, người Israel, tại sao lại đăm đăm nhìn chúng tôi? Như thể bởi quyền phép riêng gì hay là lòng đạo đức của chúng tôi mà chúng tôi làm cho người què này bước đi được? Đức Giêsu, kẻ các ông đã nộp, vị khơi nguồn sự sống, các ông giết đi. Đấng mà Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết, chúng tôi xin làm chứng. Chính nhờ tin vào danh của người, chính danh của người làm cho anh ta bước đi. Anh chị em, chúng ta thấy rất rõ. Phêrô khẳng định rằng xác thân của tôi nhưng mà hồn là hồn của Đức Kitô ở trong tôi. Rồi cũng trong Tông đồ Công vụ chương 9 thì thuật lại một câu chuyện như thế này. Phêrô lên đường xuống Lida thì Phêrô gặp Ene, một người đã 8 năm trời nằm liệt giường, bất toại, và Phêrô nói: Đức Kitô chữa lành anh. Anh hãy trỗi dậy, dẹp chõng đi. Và lập tức, anh ta trỗi dậy, bước đi. Phêrô chối không phải là ông ta chữa lành những người này, nhưng là chính Đức Kitô. Nói một cách khác, là vì tin vào danh của Đức Kitô và hồn Đức Kitô, cho nên qua lời nói của Phêrô, Phêrô chữa lành họ. Khi chúng ta nói Phêrô xây dựng giáo hội bằng những việc làm cả thể, thì đó là một lời phiên dịch cái mệnh đề mà ông đã để hồn Đức Kitô mượn xác của mình mà xây dựng nghiệp thể. Phêrô luôn luôn khẳng định không phải công trình này là của chúng tôi, không phải chúng tôi hành động. Khi chúng ta nói rằng mượn hồn, thì điều ấy không có nghĩa là hàm bỏ sự tự do của người cho Đức Kitô mượn xác, nhưng chính là sự tự do của con người chấp nhận lời mời gọi của Đức Kitô, là sống trọn vẹn trong một sự tự do đích thực là Đức Kitô.
Lạy Chúa, hôm nay có những việc Chúa muốn làm mà Chúa không làm được nữa vì Chúa không còn xác thân như con. Ngay trên quê hương của con, vì nghèo đói mà nhiều kẻ sống không xứng đáng với phẩm giá con người. vì nghèo đói mà bao nhiêu tuổi thơ phải lầm than không được học hành. Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói. Nhưng ai đâu đến với họ để hát tiếng hát của niềm vui. Chúa muốn mượn bàn tay con để xoa dịu một nỗi bất hạnh. Chúa muốn mượn đôi chân của con để dìu em đến trường. Con có dám để Chúa mượn đời con cho hồn Chúa sống không? Con xin lấy lời ca của Nguyễn Duy như kinh chiều phụng dịu mơ ước dân Chúa đêm nay.
Xin cho con suốt một đời tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến hết với những ai chân tình, để tình người vẫn còn xanh ngát hương như hoa xuân trên cành. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói. Nhưng ai đâu đến với họ để hát tiếng hát của niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.